Chương 5 Tro tàn giấy bay. Có phải từ đây một chương mới của đời tôi đã mở ra? Cuộc đời đâu phải là chuyện dở từng trang, hết trang này đến trang khác. Đúng ra nên là dây chuyền. Một dây xiềng hết khâu này đến khâu khác. Khâu này đẻ ra khâu khác. Cái đau này đẻ ra từ trong cái đau nọ. Trong tình cảnh vợ chết, tôi không có cách gì khác là tạm gửi hai đứa con của tôi lại cho các chị em của gia đình vợ tôi ở Hội An chăm nom. Không phải tôi là một người hoàn toàn vô trách nhiệm. Tôi chỉ để tạm hai con ở đó và tôi ra đi. Đi đâu? Trong ý định của tôi lúc bấy giờ cũng là tìm cách gì có tiền để gửi về nuôi chúng. Nhưng tìm tiền bằng cách gì? Lúc này chính quyền Nhật đã thay chính quyền Pháp. Ông Phan Bá Lân đóng cửa trường Chấn Thanh và đi về hướng nào, làm gì tôi không rõ. Tôi chỉ còn trông vào cây bút của tôi để sống. Tôi vẫn làm thơ và có ý đồ viết một cuốn tiểu thuyết hay hồi ký. Hồi ký thì tôi đã viết Chiếc Cán Xanh với lại thêm dòng họ. Cạn nguồn rồi mà tôi không có cái tài viết tiểu thuyết ăn khách như kiểu ngựa đã thuần rồi mời ngài lên. Tôi chỉ viết được Huyền Không Động rồi Con Đười Ơi, Kịch Ngụ Ngôn, Bắt Những Con Cáo Con Lợn Rừng, Làm Trò Nhân Sự. Những chuyện này cũng không ăn khách nữa. Chuyện đời mù mịt, chuyện làm tiền bế tắc, tôi cũng không biết viết làm vừa lòng các tiểu thư son phấn, vừa lòng các chàng công tử rửng mỡ. Chịu, ngàn lần chịu. Tôi chỉ còn những vần thơ, rạch ruột gan ngửi đời. Không phải là nỗi đau thế kỷ, thì cũng là những bi lụy trình trường. Làm người dân mất nước, làm người con không nhà, làm cha làm chồng không trọn, tựa vào đâu, trốn vào đâu không biết. Tuổi 30 ngồi tính lại những năm tháng đã qua, chỉ còn là những trận mưa dài giữa trần thế, chỉ có cái buồn, cái đau, cái tuyệt vọng để bán, liệu có ai mua không? Sau này, tôi đọc thơ chữ Hán của Tố Như, mới biết Tố Như cũng đã có trận mưa dài rã rít quanh giường nằm. Ông đã phải kêu lên, không chịu được nữa rồi, xõa tóc, hát cuồng, đi phương nào, bên này hay bên nọ. Phương nào cũng đi, ông nhẹ nhàng bảo mình chết được rồi. Vâng, tôi cũng có những câu thơ rã rích như những hạt mưa đêm gắn mình lại với cuộc đời. Một hôm, đi qua thị trấn Vĩnh Điện, một thị trấn nhỏ trên đường Đà Nẵng - Hội An, nơi tôi có nhiều bạn bè, có một số người quý mến tôi. Trước công chúng không đông, tôi đã đọc lại một số đoạn trong vở kịch Ngọc Du Ngọc Duệ của tôi. Tôi là người xúc động nhất trước câu thơ thất vọng của tôi, và trong giây phút bất thần, tôi sực nhớ đến nhà thơ nổi tiếng của Pháp Alfred de Vigny, tác giả vở kịch nổi tiếng Sách Tê Tông, một vở kịch nói về số phận nhà thơ có tài, bị cuộc đời, người đời phụ rẫy, không còn một chỗ ngồi, chỗ đứng, một nẻo đi, chỉ còn cách tự mình đem đốt tác phẩm của mình để trả thù cuộc đời. Nhớ đến người xưa, tôi không ngăn được nước mắt, như không tự kiểm soát được mình nữa, sẵn có bao quẹt trong túi, tôi đốt luôn tập kịch thơ của tôi trên tay. Giấy đã ra tro, mà kịch chưa hạ màn, tôi không muốn rút lui, tôi vốn xưa nay là một người không có tài ứng khẩu. Cũng có bài thơ tôi viết một mạch, nhưng thường là tôi ngâm đi ngâm lại một mình. Tôi bào đi bào lại với từng ý thơ, dày vò mảnh giấy cho tới khi dập nát. Thế mà không hiểu sao lúc bấy giờ, như có thần linh hỗ trợ, tôi ứng khẩu đọc cả một đoạn thơ dài vô tận. Những điệu vần lên xuống đối ứng dập dềm, chẳng khác nào một cánh chim đập giữa trời. Những vần thơ chìm nổi. Tôi ứng khẩu xong một đoạn dài nói về số phận của tôi, từng bước chìm nổi của tôi, rồi im lặng nhìn lại chút tro tàn đang bay. Tôi ngồi xuống sàn, rồi quay đầu như để giấu đi những giọt nước mắt. Đó là một sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời văn học của tôi. Đoạn kịch thơ ứng khẩu đó cũng không bao giờ tôi cố ghi chép lại. Việc này xảy ra với tôi chẳng khác nào như một giấc mộng. Sau đó, các bạn tôi đưa tôi về một gian nhà ngói mới làm ở cánh đồng gần thị trấn Vĩnh Điện. Anh Đảnh, một người trẻ hơn tôi độ 4-5 tuổi, là chủ nhân của ngôi nhà ngói xinh đẹp này, mới làm nhưng đã có một vườn nhiều hoa và trĩu trái. Anh Đảnh mồ côi cha khi anh còn trẻ. Anh cũng tập tễnh làm thơ, anh đã đọc nhiều thơ của tôi, nhưng anh quý tôi hẳn không phải chỉ vì thơ. Người Mạnh Thường Quân bé bỏng của tôi rất ít nói ít cười, một gương mặt hiền lành phúc hậu. Anh có bước đi rất nhẹ nhàng như con gái, anh sợ đạp lên từng con ốc, con nhái. Anh bao giờ cũng nhón nhón gót chân. Anh Đảnh và cả mẹ anh nữa tha thiết đòi tôi ở lại với gia đình anh. Bên một cửa sổ nhìn ra đồng, nơi thường xuyên có ngọn gió đồng thổi tới, anh Đảnh đặt một cái bàn nhỏ, và anh bảo, bàn nhà thơ đấy. Ngày có thể có những người bạn tới quấy rầy, nhưng đêm chỉ có trăng và ngọn gió đồng. Nếu cuộc đời là đáng sống, thì cái bàn này quả là một hạnh phúc của tôi. Anh Đảnh bảo, anh viết đi. Nhưng tôi biết viết gì trên những tờ giấy trắng tinh vô tội này. Anh Xuân, một bạn nữa của tôi, cũng hết lòng săn sóc tôi, cũng bảo tôi, viết đi. Nhưng tôi viết gì đây? Viết những gì để trở thành tro tàn ư? Chữ nanh vuốt không phải là chữ của tôi, nhưng cuộc đời quả có nanh vuốt đó. Bên ngoài cửa sổ, cuộc đời vẫn nhe nanh vuốt nhìn tôi. Dù phong cốt tôi có nghìn lần giang hồ, tôi không thể không nghĩ đến hai giọt máu của tôi. Tôi viết lại mấy chữ cho Đảnh, rồi đi xe ra Vĩnh Điện, đón xe về Hội An. Từ khi vợ tôi mất, đây là lần thứ hai tôi trở về thăm hai đứa con tôi. Lần trước về chỉ có đau thương thảm thiết. Lần này mọi người nhìn tôi một cái nhìn khó hiểu. Đứa bé nhất không đến bên cha, hẳn là vì lần này quá lâu tôi không về với nó. Cái nhìn của nó vừa mừng vừa trách. Chị Thông, một người rất thương hai cháu, người chị cả trong gia đình, đã hỏi tôi về bác Song của hai cháu. Nghe nói bác ấy bây giờ giàu lắm phải không? Tôi gật đầu, giàu. Vô tâm đến đâu tôi vẫn hiểu ý câu hỏi. Hôm sau, tôi đi xe lên Kỳ Lam, nơi ở của anh Song, người anh ruột của tôi. Kỳ Lam cách Hội An 20 cây số, một đêm đi thuyền là đến nơi. Anh tôi thôi làm công chức mà nhảy vô làm thầu khoáng, kiếm được nhiều tiền, mua nhà, mua vườn. Nhà khá lớn, vườn khá rộng, trong nhà chất nhiều chung đường. Anh em gặp lại cũng chẳng có điều gì không vui. Nghe tôi tỏ ý muốn gửi hai cháu lên với hai bác, vì nhà gần trường tiện việc học hành. Anh tôi đưa mắt hỏi vợ, chị dâu tôi đã tiếp nhận một cách đon đả. Tôi trở về Hội An mang hai cháu lên, cả nhà coi như một việc đương nhiên. Lúc chúng tôi từ biệt xuống ghe, các chị của vợ tôi tất nhiên triều mến, nhất là chị cả, người trực tiếp săn sóc hai cháu, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho hai cháu, cố giữ vẻ bình tĩnh, nén đi từng giọt nước mắt. Tình cảnh gia đình bên vợ tôi mỗi ngày một sa sút, dù có muốn giữ hai cháu, cũng không thể nào giữ được. Cuộc sống vẫn có những quy luật tàn nhẫn của nó không thể cưỡng lại được. Trong nhà, Hài, cô gái Úc, người đen xấu, ăn nói rất vụng về. Có chuyện gì xảy ra không hay, các chị đều đổ lên đầu người con gái đen đuổi bạc mệnh này. Trong phút chia tay, Hài không giấu, không muốn giấu từng giọt nước mắt từng cái giày vò đau xót của mình, người dì bạc mệnh này muốn giữ chặt hai cháu vào lòng. Hài gặp riêng tôi, chẳng chút sượng sùng, e lệ, nói với tôi. Không đi đâu hết, cứ để hai cháu đó em nuôi. Cha mẹ chết rồi, em còn được một chiếc kiềng vàng trên cổ. Em sẽ trao cho anh bán đi nuôi hai cháu. Ngày thường, Hài không phải là người gần gũi, săn sóc hai cháu nhất. Nhưng trong lúc chia tay này, tôi mới hiểu thế nào là tấm lòng của người con gái bất hạnh ấy. Vì nhan sắc kém cỏi, không đẹp như các chị, không được học hành nhiều, ăn trơn mặc trắng như các chị. Dầu túng thiếu đến đâu, tôi cũng không thể nào nhận lãnh cái tấm lòng vàng của người em vợ. Năm 1975, đất nước được giải phóng. Tôi vui mừng trở về thăm lại gia đình ngoại của hai cháu. Hài không còn nữa. Tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi cũng không hỏi mà cũng chả ai nói cho tôi biết Hài chết lúc nào, chết ở đâu, vì lẽ gì. Có lẽ cái chết đến với người con gái, một cái chết tự nhiên như mọi người thôi. Nhưng khi viết mấy dòng này, tôi có một chút gì như ăn năn hối hận. Hài ít học, không hiểu gì thơ văn. Nhưng suốt gần 10 năm trời, mỗi lần tôi ghé vào nhà họ Trương, không một lần tôi đã làm được một việc gì đẹp, hay nói một câu gì ý nghĩa với Hài. Nhưng con người xấu xí, đen đủi, bạc mệnh đó, không bao giờ chết trong thương nhớ của tôi. Có phải đời có những sự bất công mà người đời đã vô tình bỏ qua, không nghĩ tới khi nhận ra? Lúc chia tay ở bến sông, Hài chỉ ngồi xuống đất, gục đầu, không muốn nhìn theo. Lúc nằm với hai cháu trên chiếc ghe nhỏ đi Kỳ Lam, cũng như khi gửi lại hai cháu cho hai bác của cháu, đến bây giờ, có nhớ lại, tôi không sao nhớ được mình đã nghĩ những gì rõ rệt. Nhà anh chị tôi vào loại khá giả, lúc ấy con cũng chỉ có hai đứa thôi. Hẳn khi bước ra khỏi cổng nhà, ít nhiều tôi cũng có đôi chút yên tâm. Có phải cuộc đời đã đập cho mấy trận mà tôi vẫn tin ở cuộc đời? Người đời hay khen tôi là một nhà thơ đảng tính, vô tâm, không biết thù, không biết hận. Biết đâu vô tâm mà tội lỗi đầy mình. Thu xếp xong chuyện con cái, có phần rảnh rang, tôi tìm đường trở về với anh Đảnh, nơi bên cửa sổ có ánh trăng xanh đang chờ. Khi tôi đã châm lửa đốt những gì từ trong gan, trong ruột toát ra, có nàng trăng nào dại dột đến đập cửa bên sông của tôi? Vẫn có đấy, một phần trăng mát tươi và dũng cảm.